sau ngày vất vả của cuộc đời.
Các cháu có sự sống gia can, các con cháu mới gặp những cái chuyện cảnh bất ổn của gia can, đau khổ biết là bao nhiêu, hầu như không có lối thoát. Chứ đâu có phải gia đình để con đông là sung sướng đâu, để con đông là khổ, nghịch cảnh mà. Mà trong nghịch nó có thuận, biết giải quyết nó dễ dàng, còn không biết giải quyết thì nó đổ vỡ, rồi nó hư hao. Về phần tâm lý càng ngày càng thua sức, tinh thần càng ngày càng eo hẹp, không còn sự sáng suốt. Nhưng trong bà con liên hệ, anh em trong quả địa cầu, mình phải nhớ tưởng, thương yêu và tha thứ, thì giúp được. Đừng có phân biệt cái này, phân biệt kia, phân biệt cái nọ, rồi đâm ra ghét người này, ghét người kia, ghét người nọ, tự chuốc lấy sự đau khổ, mà lầm than đó thôi. Cho nên con người có còn sống với người mẹ đại phước. Con lớn tuổi mà con có gần mẹ con, mẹ con lấy bàn tay vuốt cái vai con một chút, mẹ đã nghĩ rằng trong lúc con mới ra đời, mẹ tắm con bằng cách nào, thương yêu bằng cách nào, nâng niu bằng cách nào, mẹ thấy con được lớn, mẹ dỗ dai khóc, mẹ thấy sung sướng. Đó, khi mình thấy cái đó thì người mẹ mới đem lại tình thương truyền cảm cho mình, thì mình người chị mình phải biết những cái cách thức để mình truyền cảm cho em mình, mới thấy cái giá trị của cái tình thương và đạo đức ngay trong nguồn gốc, ngay trong tâm linh của chính mình, mà mình không sử dụng thì mình bị thất bại đó thôi. Như từ ngày 8 đến đây con nghe theo rồi con dịu lòng. Con thấy con phải làm nhiều hơn, con là phận chị, con phải thương yêu cha mẹ nhiều hơn, con phải thương yêu các em nhiều hơn, con phải kiên nhẫn nhiều hơn, để chờ ngày phân giải những gì mà những người xung quanh con đã thắc mắc con. Cái đó là việc cần thiết, cho nên chúng ta tu là phải học, tu vô sửa chữa, phải học hỏi thế. Từ ngoại cảnh cho tới nội cảnh mới tiến bộ. Nếu mà chúng ta không chịu học hỏi thì không bao giờ có sự thành công. Cho nên ngày nay con có được mẹ hiền ở một bên, con không biết hưởng lấy cái hạnh phúc đó, rồi một ngày kia xa không còn nữa, rồi tới lúc đó con thấy thế nào? Than thở với ai? Ai hiểu mình hơn mẹ hiền của mình? Cho nên cái phương thức tu hành mình phải căn cứ trong nguồn cội của trong giá ca, rồi lần lần sửa tâm sửa tánh, mới đi tới sự thông minh êm dịu rõ ràng, chứ không bị kẹt đâu. Con đừng tưởng cô đi cho lộn lại cũng đường mà ông Tám chỉ đó, rồi con sẽ hiểu con là ai. Lúc đó con mới vươn lên giúp đời, con mới cứu đời, con mới chỉ những cái đường êm dịu đi tắt và dễ lên nơi với một chiều hướng êm dịu tự giải tỏa mọi sự thắc mắc của nội tâm. Mới thấy là tình thương và đạo đức là gì. Chứ còn đi học chưa biết đâu. Viết thì dễ, có bốn chữ là tình thương và đạo đức rất dễ viết, nhưng mà thực hành nó rất khó. Nó nhiều khía cạnh ở trong sự hơn thua tranh đấu của đời, nó làm cho mình trở ngại. Nhưng mà nhờ cái sự nghịch thuận đó, mình mới tìm cái cao quý của tình thương và đạo đức. Rốt cuộc phải uống cái viên thuốc đó mới xoa bỏ tất cả. Viên thuốc đó là viên thuốc trị bá chính tình thương và đạo đức. Lấy nhãn hiệu tình thương và đạo đức mới xoa bỏ tất cả những hận thù, buồn hờn, đó là bệnh hoạn. Cho nên tình thương người mẹ luôn luôn ở sống trong cô đơn và chờ đợi cái ngày thích giác của con mình. Chúa cũng vậy, Phật cũng vậy, những vị truyền pháp cũng vậy, biết mình như vậy mình tu, cũng mong mình ăn năn hối ngộ để một ngày nào mình thích giác để thấy người làm điều lành như mình đã hưởng thụ được. Cho nên người tu luôn luôn với như đem ra những lời êm dịu để xoa dịu tâm hồn mọi người. Vì người muốn gì, người muốn mình làm sao có thể thay thế người để ngày kia xoa dịu những tâm hồn đau khổ vì sự vô minh của chúng nó và để cho nó thành tu được tiêu đến thực gia. Cho nên mình được cơ hội này nắm lấy, nắm trong cái thực chất của mình đó, là sống trong cảnh có mẹ hiền, có anh em ở trong thực chất của tiên và nguyên nhân của mình để mà sống hạnh phúc và bao nhiêu. Từ cái hạnh phúc đó nó mới tiến triển về cái hạnh phúc vô cùng của phần hồn bất diệt. Cái hạnh phúc của đời mình tìm không ra, làm cái nhân đạo không hiểu, làm biết thiên đạo. Cho nên cái nhân đạo đối với cha mẹ, đối với anh em, đó là nhân đạo. Khi mình biết được nhân đạo rồi thì thiên đạo nó về với mình trong nháy mắt. Thức giác, hiểu được, ăn năn hối cải, mình sống trong cái sự hiền lương, tiến giải, chứ không có sống trong cái nghịch cảnh và gây thêm sự đau thương cho nội tâm. Cho nên mỗi mỗi trong hành động của người tu luôn luôn gặp những sự thắc mắc, có nghịch có thuận, nhưng mà tâm niệm của chúng ta sẽ hóa giải cái nghịch cái thuận đó, rồi ta mới đứng trong dung điểm trung dung. Khi mà đứng trong dung điểm trung dung đó rồi thì ta mới thấy rõ ràng tình thương cao quý, tình thương là vô cùng vĩ đại, khắp cả không vũ đang khao khát sự quân bình của tình thương và đạo đức. Nên chúng ta phải thực tập trong sự kiên nhẫn mới đạt được từ bi. Còn nếu mà không thực hành và thực tập lấy ta để thực hành, thực tập thì không bao giờ đạt. Cho nên ông trời cũng sanh ra con người lớn lên và lấy chồng, lấy chồng chứa trong 9 tháng 10 ngày đó là học nhẫn như con con nuôi ôm ấp trong lòng, chờ ngày nó ra đời và mong nó thông minh, mong nó sáng suốt, mong nó hiếu thảo, mong đủ điều cao quý nhất trong đời này để tạo khỏi cho nó. Đó là nhẫn bắt buộc học cái bài đó. Rồi sanh ra rồi phải nuôi dưỡng, đâu có dễ gì mà nuôi đứa con ngày nay 20 tuổi mà cãi lại với cha mẹ. Con chiều chuộng nó từ bước đi, từ miếng ăn, từ áo mặc, tâm sự thương yêu vô cùng. Con mũi cắn nó mình cũng không chịu nổi mà ngày nay nó lại nghịch lại với cha mẹ, sẽ làm thế nào mới xứng đáng được cái nghĩa vụ của con người và con người, cái nghĩa vụ thương yêu giữa con người và con người phải làm thế nào cái khi mà xứng đáng. Cho nên chúng ta cũng ở trong cái nghịch cảnh rồi tìm ra cái thuận cảnh, tìm ra cái tình thương và đạo đức cao quý của trời đất. Chúng ta mới thức giác trong cái tâm tĩnh sáng suốt và tự dẫn thương tâm linh, càng ngày càng học hỏi thêm, càng ngày càng say mê trong cái cảnh giải tỏa sự ô trực của nội tâm, say mê trong thức thương và đạo, thì cái tâm thức nó rộng vô cùng, đi đến đâu cũng là người thương của chúng ta. Người chúng ta thương yêu, loài người đều là được chúng ta thương yêu. Chúng ta lập cái hạnh hy sinh để thương yêu mọi người, xây dựng cho mọi người. Dồn lại thấy mẹ cao quý, thương yêu vô cùng. Cho nên nhiều người nó lớn tuổi rồi, cái lúc mà xa mẹ, trốn cấp xong rồi, ở nhà học truyền đi. Nhớ những cái kỷ niệm xa xưa, nhớ cái bàn tay êm dịu của người mẹ đã chăm sóc mình từ giây từ phút cho phải từ ngày từ giờ, nặng nhọc như thế đó. Cho nên người mà không biết chữ hiếu cũng mới gây chiến tranh. Thôi thời gian không biết chữ hiếu, rồi bày chữ này, bày chữ kia, bày chữ nọ, rồi gây cái chiến tranh nhỏ từ trong gia đình ra tới xã. Làm cái đổ vỡ. Bây giờ người càng ngày càng đắt, giết một lần cả triệu người. Đâu có giết cả trăm ngàn nữa. Chúng ta tính một bài toán giết cả triệu người. Sự độc ác càng ngày gia tăng. Vì sao? Vì không ý thức, vì không hiểu được cái nội cảnh và không thấy rõ cái nội tâm, không chịu thương yêu, không chịu thực hiện sự sáng suốt sẵn có của chính mình để hòa hợp với cả không vũ trụ, để hòa hợp với tình thương của Thượng Đế. Giống như kẹt ở một chỗ đó cũng đem lại sự đau khổ vô cùng. Mà nếu chúng ta không lo trước, không lo tu, không lo sửa, không lo tự giải, không lo hành thiện, có ai giúp chúng ta? Vì ta là thế thiên hành đạo, có một khối óc thông minh, biết chống trả, biết thương yêu. Mà nếu chúng ta không làm, không hành, ai hành cho chúng ta? Cho nên Thích Ca đã làm. Thích Ca Ngài là một vị thái tử, giàu sang, đầy đủ, cũng nga nghĩ. Nhưng mà Ngài bỏ Ngài với một cái tâm hiền từ, nhất bất sát sanh, sửa mình để tiến. Ngày ngày đem tự luyện để thanh lọc sự sáng suốt, để hòa hợp với mọi sáng suốt của tâm linh, của tất cả cả không vũ trụ đang đắm chìm trong bóng tối thiêu hào quang sáng suốt của chính nó. Cho nên Ngài đã tìm ra được, rồi mới lưu lại cái chương pháp. Ngày nay chúng ta mới bày ra có Phật giáo, có sự tu hành, chúng ta mới xây dựng Phật đặt trong chùa để tưởng niệm Ngài, nhưng mà hành động chùa thì mới phải có đạo Phật. Nếu hành động cho chúng ta giống Ngài và thấy cái hạnh hy sinh của Ngài xứng đáng và chúng ta thực hành, thì Ngài chân thân nó có. Nó có đem lại sự đau khổ cho nhân sinh như giờ phút này. Giờ phút này cả thế giới đều lo âu, chục cái thần kiếm sẽ xảy ra đau khổ vô cùng. Vì thiếu thương yêu, thiếu thực hành. Cho nên Phật đã làm, Phật đã thực hiện, Phật đã hy sinh. Phật đã từ bao nhiêu sự đau khổ để đạt đến sự sáng suốt vô cùng. Để ảnh hưởng nhân sinh như chúng ta hiện tại, nhắc đến Ngài, chúng ta thấy rằng một vị đại dũng, đại từ bi, đại trí giác, không phải một vị thần. Chính Ngài đã lấy bản thân, sắc thân thương yêu của Ngài, sửa tiến, cơ thanh nhẹ, tộc hồn, để ảnh hưởng chúng ta. Chúng ta có pháp thì chúng ta không hành. Chúng ta sống trong ý lạ. Chúng ta đi ngược chiều. Chúng ta đặt Ngài trong một cái cảnh kia mà sung sướng, rồi chúng ta quỳ lại Ngài, nhưng mà tâm thức chúng ta không thực hiện như Ngài được, thì cũng biết là bao nhiêu. Cho nên chúng ta phải học dũng. Trong cái dũng đó nó bao gồm đầy những yêu nghĩa, không thiếu một ly tí nào. Các bạn tu về cái phương pháp công phu mới mẻ mà đang hành này là được lỗi của chúng ta thực hiện kỳ được những gì sai lầm của chính mình, sửa mình để tiến, sửa mình để thông suốt mọi sự. Cho nên biết lý thông mà bạn đi minh ở chỗ đó, bạn đã có cơ hội lần lần đi tới, rồi các bạn mới thấy sự dũng cảm của Thích Ca là một vị thái tử, một con nhà giàu quý báu đầy đủ không thiếu sót, từ văn học cho đến võ Ngài cũng là toàn tài. Nhưng mà Ngài phải sửa trở về trung dung để hướng dẫn chúng sinh tại thế. Cho nên chúng sinh phải biết, phải thương yêu Ngài và phải thực hiện những gì Ngài lưu lại để tâm linh cho chúng ta được cứu rỗi và tiến hóa trong sự sáng suốt sẵn có của chính mình.
mỗi mỗi đều có hào quang, đều có sự chiếu diệu khởi ra để cho tâm linh chúng ta tiến tới sự sáng suốt vô cùng, vô tận, mà chỉ do sự thực hành để đi đến mà thôi. Cái ngoại cảnh không làm gì giúp đỡ chúng ta bằng nội tâm, cho nên Thích Ca đã dùng nội tâm cho chúng ta thấy rằng sửa lại mới ảnh hưởng chúng sinh tại thế. Nhưng mà mấy ai đã hiểu ngài, mấy ai đã nghe ngài, nhưng mà ngược lại phản đấm lấy sự thông minh lợi dụng đâm chọn lại để làm cảnh cho đẹp, nhưng tu chẳng có đến đâu. Cho nên việc của chúng ta không dài cảnh sửa tâm, sửa sự ngay thẳng của bên trong của chúng ta, để cho tâm linh của chúng ta càng ngày càng trang kiện, càng sáng suốt lên, để đưa đầu với mọi nghịch cảnh, tự đạt dũng để tiến tới sự vô cùng của chính mình. Cho nên giai đoạn đó nó có sự đòi hỏi, sự khó khăn, chúng ta phải nhận lấy sự khó khăn đó để chúng ta sẽ được sự dễ dãi ở sau này. Cho nên các bạn tu theo cái con đường tôi đã và đang đi đây, không phải là nói tôi bằng Đức Thích Ca, tôi bằng sự hùng dũng của ngài, không. Nhưng mà tôi học cái gì của ngài để lưu lại cho tôi? Tôi học những hy sinh, tôi học những cái tánh hạnh, tôi sửa lấy tôi. Tôi hy vọng rằng ngày nào đó sự lưu truyền của ngài vẫn còn, vẫn còn tại thế. Có khi qua tôi, qua các bạn, qua những hành động tinh vi của thú vật, loài người hay là một vật gì trước mặt các bạn, các bạn không thấy được. Rồi một ngày nào đó các bạn nhận thấy ngài đang ở trước mặt bạn. Tình thương của ngài đã hy sinh sâu rộng và đem lại những gì toàn vẹn để cho chúng ta thức giác và tìm cứu từ dài. Nhưng tôi thấy rằng cái con đường chúng ta đang đi đây, ai cũng lặng lặng để bạn sẽ hy sinh của đời bớt đi sự đạo như 24/24 tức là có con cực khó sang suốt truyền nhiên trong đạo học, và các bạn sống thân thúy trong tình đạo và đi con đường ngài đã và đang đi, đã cứu giúp chúng sinh bao nhiêu năm nhưng không ai chịu học chịu đục. Nhưng chúng ta có cơ hội được làm để có thể thay đổi trong cái duyên này, thực hành để đạt được sự kết quả mỹ mãn cho tương lai trên phần học của chúng ta. Chúng ta là được ngộ cái cả thượng đế để cho chúng ta biết rằng ta là con ngài, ta là giúp nơi ngài xuống thế gian để học hỏi và tiến hóa, và chúng ta sẽ tiến tới vô cùng vô cùng vô tận. Chúng ta mới có sự sáng suốt nở đạo, cho nên chúng ta mới thấy lạ nên vũ trụ càng không là tại sao sáng suốt vậy. Con ngày có đem phân minh mà tâm ta cứ lộn xộn hoài, vì chúng ta không chịu trở lại với trật tự an nhiên của đại tự nhiên mà thôi. Còn nếu mà chúng ta trở lại với trật tự an nhiên của đại tự nhiên thì ngài trong ta, thượng đế trong ta, Phật trong ta, tất cả đều trong ta mà ra, lúc đó chúng ta sung sướng vô cùng. Cái cảnh sống của chúng ta luôn luôn vui tươi, sum họp giữa tình thương huynh đệ, không bao giờ chúng ta giết bỏ. Ngay trong gia đình của chúng ta, ngay ngoài đường bạn bè của chúng ta, một lời nói của chúng ta cũng cảm hóa và thức giác tâm linh của họ. Vì sẵn có của mọi người đều là sáng suốt, không phải ngu muội. Nếu ngu muội thì làm sao có chiến tranh? Ai mà thua ai đâu? Không ai thua ai nó mới có chiến thắng. Đó nó có sự sáng suốt, mà nó quy về sáng suốt chính nó rồi thì nó thấy là cái sự sáng suốt đó nó vô cùng đóng góp cả con người rồi. Vui tươi biết bao nhiêu cái ngày vinh quang nó trở về với tâm linh mọi người để đón nhận cái ngày vinh quang vô cùng giữa thượng đế và con ngài. Sự sức biết là bao nhiêu, hạnh phúc biết là bao nhiêu. thời gian để cho các bạn sống trong chữ hiếu, để cho các bạn sống trong chữ tình, và các bạn sống trong nghịch cảnh của đồng tiền. Các bạn hiểu các bạn chẳng có gì. Xuống đây chúng ta đã học hỏi và tiếp tục học hỏi để tiêu hóa, nên chấp nhận học đi rồi tiêu, đừng than vãn, đừng cầu cạnh, sửa mình để tiến. Chúng ta có quyền sửa tâm linh để tiến tới vô cùng sáng suốt. Không nên cầu sinh quá rồi chấp luôn chẳng tiến, lặng bê trễ cái hành hương của các bạn. Cảm ơn các bạn.
Con xin hướng về cha, tất cả anh em lãnh đạo các nơi trên thế giới, xin ban bố cho thầy thân thể thầy được an khương,
hướng về đạo, người ta hy sinh về đạo cũng không hiểu lý gì, anh muốn hoàn hồn để chúng ta bất kỳ, ta không biết tu, biết thương yêu. Và thầy luôn luôn ở trong con, còn các con phân chia và không biết thương yêu thì sẽ đặt thầy ở trước mắt chúng tôi, mong rằng các con sẽ trở về tình thương và đạo đức, chúng đến hằng mong muốn và hằng chuyển hạng vô tu học, chúng càng được những hướng những dây cột thiêng liêng, được những hồng ông tốt đẹp, trong sự phát tâm, sự ấm tâm hồn của mọi người trong giây phút thiêng liêng này, thì các con cứ giữ lên một chút, giữ lên một tiếng, cho đại phước đức. Chúng ta thấy chắc rõ, khi nhớ tình thương và đạo đức sẽ chiến thắng toàn cầu. Nhưng các con cố gắng thực hiện, và gửi tin lành nó về cho nắm cho các bạn. Hiểu ấy khi nhớ không bao giờ tiêu diệt được, là tình thương và đạo đức.
Các con xin ghi nhớ ngày hôm nay lời dạy của thầy. Lời dạy của thầy luôn luôn giữ tình thương và đạo đức, dù ở một nơi nào, chỗ nào, giây phút nào, con cũng thì xin cố gắng ghi nhớ lời thầy, gương thầy đợi đầu con tâm khảo các con. Xin cha đợi trên chứng giảm.
Khi các con theo rõ nhịp thở của chúng ta là nhịp thở của sổ nghiệp, thì đâu có ai có thể tiêu gì. Chúng ta phải giữ lấy nhịp thở đó, xong ra ra phương ngày. Đó cha là bất kỳ, thì chúng ta cũng là phải loại bất kỳ của sổ. Cho nên an tâm để chúng ta. Chúng ta đây nhiều bạn ở đây vượt biên lấy cái chết thì cái sập vẫn bình an, vẫn có thâm tâm sự tín nhiệm đối với người thân thì vẫn vượt qua đại nạn. Nhưng rồi chúng ta sẽ có đại nạn, thâm tâm chúng ta tin tưởng thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua. Không có cái gì có thể tiêu diệt chúng ta làm được.
Chúng con hiểu linh hồn là thoát tục, mà chúng con vì bị chung bụi trong vật chất nên mới sanh nghiệp eo hẹp. Chúng con nguyện đời đời hồn kiếp sẽ vươn lên để điều khiển tiểu thiên địa này theo gương thầy, đời đời đi trong tình thương và đạo đức.
Mình ý chí, chúng ta đã dùng ý chí điều khiển toàn cả không vũ trụ. Chúng ta người có ý chí, chúng ta biết vun bồi ý chí, chúng ta hòa hợp với ngài. Những ý chí của chúng ta bất kỳ ý chí để thực hiện tình thương và đạo đức, chứ không nên lạm dụng ý chí trở nên quyết tâm giết hại dân là cậu đó không bằng phương. Cho nên các con có quyền tiến tới vô cùng mà các con có quyền bước vào có em nhất của các con hay là địa ngục. Cho nên thiếu cái quyền năng của mình cố gắng sửa nguyên tưởng tiến tới không nên chậm trễ nữa. Cần ý chí của các con hương thiện, không phải cần hành động làm bề ngoài. Cứ tôi hương thiện, không cần đôi môi của các con nói tâm của con làm. Chỉ cần ý chí của con hương thiện, hương được vô cùng trung tâm sinh lực của cả cả không vũ trụ. Con có tinh thần học tập tu sinh và nhiều tiếng hương thiện. Nếu các con không hương trung tâm sinh lực cả không đủ được, chúng ta cũng được xóa bỏ, học thêm được con.
Các con hiểu, ý chí của cha đang bao trùm cả thành khung vũ trụ để diệt tiến cho vạn linh. Chúng con, điểm vinh quang của cha nguyện vươn lên vô cùng tận trở về họp nhất nguồn cội. Chúng con đêm đêm sự tu luyện để hòa ý chí mình vào ý chí của cha. Thân thầy chứng minh cho các con trên con đường tu luyện vô cùng tận mãi hoài.
Là nguyện của các con và trên chính thì đi chờ đợi sự thật hiện của các con rồi.
Tôi là người ngu muội, dùng hai chữ ngu muội hơn là dùng hai chữ trí thức. Trí là phát triển vô cùng, thức là thức giác, trong cảnh ngộ nào cũng thức giác. Tôi sử dụng hai chữ trí thức. Nguyên lý của hai chữ trí thức chưa nên sinh danh trí thức là người đắc tội. Tội là ai ban cho nó, chính nó đã ban cho nó giới hạn nó, và nó không chịu tiến nữa. Thì nó chờ ngày xuống địa ngục để học theo mà thôi. Ý thức, tôi sẽ đứng chung những người đó, sợ họ lợi dụng tôi. Rồi ban tiếng mang tâm. Nhưng mà họ quên họ là từ các bụi mà ra. Họ là cho họ cao hơn các bụi ở chỗ nào. Họ chưa tìm ra Phật tánh. Khi họ tìm ra Phật tánh rồi, họ thấy họ các bụi như ai. Chẳng có gì có thể lợi dụng họ được. Họ càng tiếp tới phần hầu nữa thì cũng chẳng có ai lợi dụng họ được. Thể xác họ cũng như vẫn cũng như mọi người khác. Không có các những hòa hợp với họ lấy đến đây vì có sự mối sinh. Nhưng họ còn ngu sinh cho tên nỗi. Chưa biết mình. Chưa biết căn bản của mình. Tự xa cách của mình là đi trong cảnh bơ vơ lòng than đen tối. Còn nếu họ biết cái phần hồn của họ đâu có nghĩa để ra cướp giật, chẳng ai cướp giật những quyền sở hữu của họ, làm sao là họ sợ mất, làm sao họ sợ lợi dụng, làm sao là họ sợ ban đức thanh danh của họ. Thì nguyên tăng thanh danh của họ là các mũi mà thôi. Người đời ngu sửng cho đến mức đó. Rồi ôm cuốn sách này, học cái cuốn sách kia, học luật này, cái luật nọ, chưa biết luật trời. Luật căn bản của trời chưa. Luật các bụi tạo thành một khối. Thanh tổ có tan cũng bất minh. Rồi đâm ra tự vệ cho ta đây cao, ta đây là ta đây có chức vị, ta đây là người giàu sang quý báu hơn người khác. Phân giai cấp tự sát với tâm hồn. Cho nên giờ lâm sinh lại bị đọa. Có người chỉ tới cái nỗi căm không nói ra tiếng. Bệnh nằm trên giường phạt. Làm cái hàng đại sứ như vậy rồi. Tu ơ ơ chẳng nói ra lời. Ai muốn thiên bỏ đâu thì bỏ. Lúc đó hết quyền lực. Anh mới thấy rõ là quyền lực tự đắc đó là quyền lực sai lầm. Quyền lực sanh tử là quyền lực của Thượng Đế. Lúc đó mình nhận mình là một bậc dứt nát, ngu si, đặt xuống A thì tiến một người thọ tội. Nó ở thế gian rụt ven để danh ông này bà nọ. Lúc xưa địa ngục rồi, khắp nhức nhói. Kêu đầu này cọc tư, đầu kia cọc tư, chẳng ai ngon này. Khuyên người đời có nó tu, bỏ sửa chữa, chứ trở về căn bản, hiểu sự sai lầm của chính mình càng sớm càng tốt. Còn nếu tự thị tự đắc, thì phải chịu lấy mà thôi, ai cứu mình được. Rốt cuộc chồng cũng phải của mình, con cũng không phải của mình, chính thể xác cũng chẳng phải của ta. Không lấy phần ngu muội mà đi học lại mà thôi.
Thầy nói vậy, thầy sống thực tế và khoa học.
Thì luôn luôn nó phải có khoa học. Khoa là khen là cố gắng đi tới đó là khoa học. Nghĩa là như mấy bà xuống bếp, bà đâu có biết gì. Ông đi chợ mua được gì, có mấy cọng rau bà. Bà ngồi cũng nghĩ không có xì dầu, có mắm, có tương, có chế, thành ra khoa học đó. Biến cách nhà, hàng ngon hơn thơm, thay đổi, đó là khoa học. Cho nên muốn biết cái nguồn gốc khoa học. Khoa học tiến triển thì do cái sự kết đập nhiều khoa học thì tiến triển cũng như bệnh căn xe đi ở tìm chưa được còn khoa học gom vào tiên là tao giải quyết vấn đề căn xe bệnh hết nhiều khoa học phát triển bệnh dịch nhiều khoa học phát triển nhờ cái sự gò bó khó khăn đó khoa học mới có tiến được một chút. Còn cái khoa học huyền bí, khoa học huyền bí là sự kích động và phản động của tình đời. Chán ngán nó mới buông bỏ, mà buông bỏ rồi nó mới thiện tha thứ và thương yêu, nó mới thấy cái khoa học huyền bí trong nội tâm lợi thức của nó, tiến tới vô cùng và không thể giới. Khoa học huyền bí, khoa học vật chất, sự đòi hỏi của cảnh trước mắt. Thì hai cái nó phải đi như vậy, giống cái nào hơn, đi, cái đi chậm, cái đi mau. Về tâm thức thì nó phải đi mau hơn. Hoàn cảnh đau khổ, chán ngán, chiến tranh, những hình ảnh không thể chịu được, lui về tu, giải thoát. Một cuộc thay đổi ai cũng ghi nhận, tập hợp đó là cái luật. Cái luật của vũ trụ mỗi 600 năm phải thay đổi một lần. Chứ mỗi 600 năm, chuyển tên là 600 năm. Với 600 năm đó nó sẽ chuyển chuyển lần từ cái tốt đẹp này rồi che rồi tiến tới cái tốt khác. Nó phải như vậy. Cái luật, nếu mà không làm cái luật thôi vũ trụ này làm sao giáo hóa tâm linh tiến hóa. Giáo hóa cho đến lúc nào mọi người thấy rõ tâm linh là chánh, phần hồn là chánh. Tự nhiên chiến tranh bất hợp. Vì còn bây giờ họ còn thấy của cải là chánh, phải có chuyên cần. Chuyện tôi kiếm mấy chục năm mà anh tới anh lấy cái xe hơi tôi bán mạng, đổi mạng cho anh, tôi lấy lại cái xe hơi, vậy đó mà có chuyên cần. Chứ còn khi mà nó tiến về phần hồn rồi, nó thấy cái định luật sanh tử quanh diệt hồn bất diệt thì đâu còn chuyên cần. Phương tiện đầy đủ, vui.
Có cái đó.
Phải có. Nhưng mà phải hy sinh một số người. Một số người đó là một số người tham sân, tham dâm. Phải tự nó chuyên diệt, nó thật. Nào là hàng ngày giờ phút này cũng có người chết gì chứ đâu phải bình an đâu. Bệnh hoạn chết biết bao nhiêu. Nhà thương hấp hối biết bao nhiêu. Cả thế giới. Rồi biết bao nhiêu sinh mạng mà bị giết một ngày. Biết bao nhiêu con thú bị giết một ngày. Xương chấp cắt thành núi đó mà. Mắt bà không thấy ăn chứ thấy rồi rùng mình nó có dám ăn. À, tàn nhẫn vô cùng. Con người tàn nhẫn, không có người hiền đâu. Ác độc, tàn nhẫn, không có tình người. Chỉ muốn có sự sung sướng cho chính mình thôi, không cần biết người khác. Thành ra, cái chữ khổ không bao giờ dứt. Mà trong từ điển khác, khắp thế giới không bao giờ mà bỏ chữ khổ được. Còn ta ra là có chữ khổ, vẫn còn còn. À.
Mà thưa thầy đó là con người đánh nhau hơn nhiều.
Con người tự đánh. Con người tự đánh mình. Vì sự ngu muội và sự sáng suốt. Tranh trối tranh sáng với nhau mà đánh với nhau. Trong này nên thôi, không nên giết nó. Giết này tôi không ăn nó, tôi bệnh. Hai thằng đánh nhau ở trong người. Không có người đều đánh nhau. Giết nhau từ giờ phút khắc thì không phải là đợi có chiến tranh.
Kính thưa thầy, hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 1988 và cũng là ngày cuối của khóa học chính trí. Chúng con kính xin thầy ban hồng ân cho chúng con trước khi ra về. Hôm nay là buổi chót trong khóa. Chúng ta đã chung sống trong 3 ngày, hình như đã sống với nhau rất lâu, từ tâm đời tiến thẳng tới tâm đạo, từ chỉ điển trượt giải tỏa tới điển thành. Sự thương yêu chiều mến hướng thượng đó không sao tiến tới sự xúc động trong nội tâm của mọi người trước khi trở về. Ước mong được cơ hội tái ngộ và chung sống nhiều hơn để bàn bạc trong thực hành xây dựng. Sự hòa hợp trường sanh bất diệt đó do đâu? Do tâm của con người mà thôi. Tâm chúng ta là một. Tâm chúng ta chịu dấn thân hy sinh học hỏi con đường trở về nguồn cội. Tình đời, tình người của chúng ta còn có cảm xúc thương mến, huống hồ gì chúng ta đã ly hương nhiều ít tại trần, thả phương cầu thực. Mà chúng ta không tự nhớ sao? Nếu chúng ta muốn trở về với nguồn cội, về với nhà cửa, về gần cha mẹ thật của chúng ta, đời đời bất diệt thì chúng ta phải xây nền tảng dũng chí hiện tại. Tình yêu sống động đó đã nằm hẳn trong tâm thức thanh tịnh của các bạn. Từ nhiều năm nay học về hướng thẳng nguồn cội để giải thoát nghiệp chướng tại trần. Cha mẹ đời chúng ta đã thương yêu rồi, cha mẹ trời. Không biết cái sự thương yêu đó làm sao giấy mực nào, tâm tình nào tả cho hết được. Nó đã biến dạng qua nhiều trạng thái. Tại trần nhìn nhau không biết nhau. Phải đụng nhau, đau đớn, cảm thức mới hiểu nhau. Cho nên, cảnh đời là bãi trường thi đó các bạn. Các bạn đang, đã và đang dự thi mà tiến lần về đạo pháp, nhưng họ mới có cơ hội trở về nguồn cội. Mà muốn trở về nguồn cội thì trên đường đi chúng ta phải mang khí giới tình thương chứ không phải khí giới vật chất. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã xây dựng được khí giới tình thương khắp năm châu huynh đệ tỷ muội, xóa bỏ hận thù, tìm đường thương yêu và xây dựng cho chung để trở về thanh tịnh và sáng suốt từ năm nay chủ quyền của chính mình. Tu để đạt cái thanh tịnh tự nhiên sẽ được sáng suốt. Đó là nắm được chủ quyền. Muốn về nguồn cội mà không có chủ quyền làm sao chúng ta đi được? Đi phải hỏi người ta thì bị gạt rồi. Sáng suốt mới tự đi được. Cặm cụi xây dựng sự thanh tịnh, tất nhiên chúng ta đã nắm được một hành trang trở về nguồn cội rõ rệt. Cho nên đường đi của các bạn, học bao nhiêu năm nay, các bạn thấy không có hoang phí. Lần lượt các bạn phải bắt buộc trở về với thanh tịnh. Nếm qua biết bao nhiêu sự chông gai, tình, tiền, đen bạc của thế sự. Cho nên các bạn phải thanh tịnh để lấy quan làm ơn. Nhờ nó mà các bạn mới có cơ hội tiến thân trở về với phần hồn chánh giác của các bạn. Mỗi mỗi phụ bạc các bạn là đẩy các bạn trở về với thanh tịnh. Không nên bực nhọc, ghen ghét và bực tức nữa, phải tự cảm ơn và ra đi. Xác bạn có đang mượn của Thượng Đế, tiếng nói bạn đang có cũng mượn của Thượng Đế, để điều luyện chân thức của các bạn là vốn của các bạn. Chứ đừng lầm lạc vì những sự có rờ má được mà chôn sống tâm thức của mình. Cái đẹp của trần gian không bằng cái đẹp của tâm thức của các bạn đâu. Đẹp của các bạn là vô cùng và sáng suốt. Phải giữ đó mà để sống với mọi trạng thái tại trần. Những gì tôi nói đây là các bạn đã nên và đang nên. Đó là sự thật. Vì bận rộn các bạn không thấy. Tôi nhờ tu thanh tịnh tôi mới thấy sự động loạn của các bạn. Mà nhắc các bạn để các bạn sớm trở về nắm lấy chủ quyền. Và ra đi một cách mạnh mẽ. Đi về đâu? Về nhà ta mà ta còn yếu ớt. Làm sao mà về nhà được? Rồi chúng ta đi tầm cái gì? Tầm của những người khác. Làm sao chúng ta đạt? Cho nên thế gian đã cho chúng ta một cái tình yêu tạm bỡ. Nhìn người này tôi muốn, nhìn người kia tôi yêu. Rồi lấy được ai? Rốt cuộc tới già mới biết mình ngu. Bước vào cái cảnh tình yêu tạm bỡ. Sống như tu, khổ như tù. Nói năng như lãnh tụ tới già mà biết mình ngu, nó không khác gì đường lối cộng sản. Xác của con người ảo sống sông mê. Cùng bên ngoài là nó lôi cuốn chúng ta, nó tạo thành cái sống sông mê, rồi bắt đó mê luôn. Trở về tới thất bại rồi mới thấy mình ngu. Chúng ta đã có khối óc thông minh, tại sao chúng ta phải lệ thuộc bởi sống sông mê? Phải kiến thiết sự sáng suốt, đi tới tận cùng, xây dựng cho nhân loại, đó là tình yêu cao cả. Đó là bước hẳn vào điển giới để công tác liên hệ với Thượng Đế. Có gì sung sướng bằng? Bất khả xâm phạm kia mà. Tại sao chúng ta khôn ngoan không biết đi đường đó? Đem sự khôn ngoan để cải cọ chuyện lý ti và tham dục vô ích, tự hại mình và không tiến nổi. Cho nên trường đời điên loạn lực rất nhiều vì đem sự sáng suốt sử dụng sai chiều. Không biết nhìn vào khả năng sẵn có của chính mình mà sử dụng sự diệu dụng sẵn có của chính mình. Sự diệu dụng là bắt đầu từ tha thứ và thương yêu mới đem đến sự diệu dụng của nội tâm tăng độ. Rồi mới thấy được sự diệu dụng của nội tâm. Cho nên, con người đầy đủ khả năng, không có lệ thuộc. Cho nên nhiều khi tôi giảng cho những người tu kêu tu không nên lệ thuộc, nhưng mà họ nói không lệ thuộc tôi làm sao tu. Họ không hiểu cái duyên của trời đất đã sắp đặt cho họ, cái phần phước đã cấy cho họ trong nội thức, họ không biết. Trở nên tâm tối vì lẽ đó. Tu hoài chỉ tu cái áo mão bên ngoài mà bên trong không sửa. Cho nên chúng ta đi thẳng vào trong và trực giác đi lên. Chúng ta không có chịu bất cứ một sự lệ thuộc nào. Từ tình cảm cho sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Phải nhìn rõ sự thật để đi trong sự thật. Đó là cái đường chánh pháp trực chỉ chân tâm minh kiến tánh. Thực hành đến nơi, Trong thời gian các bạn được gần gũi tôi và trao đổi với tôi về tâm thức điển quang cũng như lời nói, rồi đây chúng ta sẽ xa nhau. Sau đây tôi có bài thơ tả từ. Vừa vừa, tả từ bản đạo phương xa, về đây học hỏi trang hòa tình thương. Mọi điều sáng tỏ như gương, biết mình đang đứng theo gương đạo lành. Thế gian cơ thể hình thành, tư quan ngũ tạng tử sanh chuyển hòa, kiếp người ngắn ngủi thật thà. Trở về trật tự vượt qua tình đời, tiến lên giao cảm hợp thờ, nghiệp duyên tạm bỡ lập đời tiên thân. Sửa mình thực chất tối cần, cộng đồng quy một góp phần dựng xây. Xa xưa cho đến ngày nay, thực hành là chánh, chớ xây tình đời. Âm thanh giao cảm thanh lời, khí thanh tràn ngập tạo nơi an toàn. Tu thờ tự luận tự bàn, hướng về thanh tịnh cảm an cảm hòa, trong ngoài sáng tỏ tình cha. Quy chân tâm chan hòa tình thương, tự mình thực hiện gieo gương, giúp người tiến hóa mở đường tự tu, cho nên khờ dại tạo ngu, bày ra loạn động khó tu khó hòa. Rồi đây bạn đạo gần đã ra về ôn lại thiết tha đạo đời, từ bi tâm mở sáng ngờ, hướng về thanh tịnh đạt nơi an toàn. Đến đây xin tạm ngưng bạc, cầu xin các bạn giữ tâm an hòa. Chúc các bạn thượng lộ bình an.